This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý vị đến với chương trình Y học và đời sống của nhóm Trẻ giúp trẻ qua sự bảo trợ của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Vâng, và vừa rồi là lời giới thiệu của chị Phương Thảo đến từ chương trình Y học và đời sống. Tâm Nguyên và Hoàng Tiến xin kính chào quý thính giả trên làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài. Và Tâm Nguyên cũng như Hoàng Tiến xin mời quý vị đến với chương trình Y học và đời sống với sự cộng tác của chị Phương Thảo. Và trên đường dây thì xin Tâm Nguyên cũng như Hoàng Tiến xin chào chị Phương Thảo và không biết hôm nay chị có khỏe không ạ?
Dạ, Phương Thảo rất khỏe. Xin cảm ơn Tâm Nguyên. Xin gửi lời chào em và cũng như xin gửi lời chào đến Hoàng Tính cũng như xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của 1600. Hy vọng rằng quý vị có một ngày thật là trang hòa bên cạnh người thương của mình. Và ngày hôm nay đến với chương trình thì Tâm Nguyên cũng như anh Hoàng Tính và Phương Thảo xin chào đón một người đã từng phục vụ trong công tác từ thiện của nhóm Trẻ giúp trẻ cũng rất là nhiều trong những chương trình vừa qua của Y học và đời sống, đó là bác sĩ Xuân Đài. Đến với chương trình ngày hôm nay.
Hoàng Tính xin được chào quý vị thính giả đến với chương trình Y học và đời sống. Chào Tâm Nguyên, chào Phương Thảo cũng như là chào bác sĩ Xuân Đài. Bác sĩ Xuân Đài có nghe Hoàng Tính nói không ạ?
Dạ, dạ. Con nghe. Xin chào anh Hoàng Tính, xin chào Phương Thảo và Tâm Nguyên.
Hôm nay bác sĩ phải không bác sĩ?
Dạ, dạ. Cảm ơn anh Hoàng Tính. Xuân Đài hôm nay rất khỏe và vui được trở lại với chương trình Y học đời sống của đài 1600 AM.
Vâng, và Tâm Nguyên cũng như Hoàng Tiến rất cảm ơn sự cộng tác của bác sĩ Xuân Đài trong cái buổi chiều ngày Chủ nhật ngày hôm nay. Và không biết là hôm nay bác sĩ Xuân Đài đến với quý thính giả ngày chiều hôm nay với cái về cái nội dung và có những cái chia sẻ gì ạ?
Dạ, Xuân Đài có một số bệnh nhân than phiền là họ bị sỏi thận, bị tái đi tái lại, rồi có những người phải vào bệnh viện vì quá đau, và có người than phiền là nếu mà họ biết trước được những cái triệu chứng để mà phòng ngừa hoặc là trị sớm thì họ khỏi phải bị tốn tiền vào phòng vào bệnh viện hoặc là phòng cấp cứu. Có người chỉ vào phòng cấp cứu có vài tiếng đồng hồ mà phải tốn tiền tới, có người nói rằng có thể lên đến tốn tới 10.000 đô. Bởi vậy nên họ nói là có cách gì để mà phòng ngừa hoặc là trị sớm để mà khỏi vào bệnh viện. Do vậy mà Xuân Đài xin trình bày hôm nay về bệnh sỏi thận.
Dạ vâng, chương trình Y học và đời sống ngày hôm nay với sự cộng tác của bác sĩ Xuân Đài sẽ đề cập đến vấn đề của cái bệnh sỏi thận. Xin được mời Phương Thảo tiếp lời ạ.
Dạ, kính thưa quý vị, thì trong thời gian gần đây thì Phương Thảo cũng có một thành viên trong gia đình cũng bị cái bệnh sỏi thận này mà nửa đêm phải vô emergency. Theo Phương Thảo được biết thì chắc chắn rằng bác sĩ Xuân Đài sẽ giải thích nhiều hơn, nhưng mà nó bắt đầu từ những cái cơn đau rất là quằn quại trong thời gian trong vòng một tiếng đồng hồ. Cho nên là Xuân Đài hy vọng rằng trong chương trình hôm nay, quý vị nào có những cái đau về vấn đề khi mình đi tiểu hoặc là nghĩ rằng mình sẽ bị sỏi thận thì xin quý vị hãy lắng nghe lời khuyên của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay.
Tính xin được mời bác sĩ.
Dạ, thì bệnh sỏi thận cũng thông thường, một số loại có thể là do tiền sử gia đình, và bệnh sỏi thận cũng có thể xảy ra đối với những em bé sơ sinh. Sỏi thận thì nó có nhiều loại, tùy theo cái vấn đề cái sỏi thận đó. Có thể như là sỏi thận có thể do một cái số chất nào đó quá nhiều trong nước tiểu thì nó tạo thêm những cái tinh thể. Thì sỏi thận là do sự tạo lên từ những cái tinh thể nhỏ tạo lại, có thể nó là một viên sỏi, có thể là nhiều viên sỏi nằm trong thận hoặc là trong cái niệu quản cùng một lúc. Thì những cái tinh thể này có thể là tạo nên trong vòng vài tuần, và cũng có thể có những người có những viên sỏi đó nằm tự tạo từ nhiều tháng cho tới nhiều năm. Thường là viên sỏi là do chất calcium thông thường, và loại sỏi này thì thường xảy ra ở phái nam từ lứa tuổi 20 tới 30 tuổi, và viên sỏi này do những cái chất calcium phối hợp với một số chất khác, như là thông thường là phối hợp với cái chất gọi là oxalate. Oxalate này thì thường ở trong một số loại thức ăn như là rau dền, hoặc là một số thức ăn khác như là sô-cô-la, hoặc là một số rau cải, hoặc là những cái vitamin như vitamin C, vitamin D, nếu mà uống quá nhiều cũng tạo ra những cái loại sỏi oxalate này. Và một số người bị bệnh về đường ruột cũng có thể làm tăng cái nguy cơ tạo ra cái sỏi này. Và cái sỏi calcium ngoài cái phối hợp với chất oxalate cũng có thể tạo ra do phối hợp với chất như là phosphate hoặc là carbonate. Và ngoài ra, ngoài cái sỏi calcium thông thường thì có một số sỏi khác như là sỏi gọi là sỏi cystine. Thì loại này thì thường là do có tiền sử gia đình có thể xảy ra đối với phái nam hoặc là phái nữ. Rồi, ngoài ra còn có sỏi gọi là struvite, thì là loại này thường là xảy ra ở phụ nữ do bị cái nhiễm trùng đường tiểu. Thì loại này thì có thể là phát triển rất là lớn, sỏi nó làm cho ngãn tắc đường tiểu, ngãn tắc ở tại thận hoặc là bàng quang. Rồi có loại sỏi gọi là từ cái chất uric acid, thì loại này thì thông thường xảy ra ở phái nam hơn, và có thể xảy ra đối với những người mà bị bệnh gout, gout hoặc là những người bị bệnh hóa trị, và cũng là phần lớn là xảy ra đối với những người mà không uống đầy đủ nước hoặc là ăn quá nhiều cái chất đạm của động vật. Rồi một số thuốc uống có thể cũng làm cho bị bệnh sỏi thận. Thì, nguy cơ mà lớn nhất mà gây ra sỏi thận đó là do mình không có uống nước đầy đủ. Cái viên sỏi thận này thì thường được tạo ra nếu mà mình đi tiểu mà tạo ra ít hơn một lít nước tiểu một ngày. Rồi những cái yếu tố nguy cơ khác như là đã trình bày lúc nãy là như là tiền sử gia đình. Rồi những thống kê cũng thấy rằng thường là người lớn từ 40 tuổi trở lên cũng dễ bị sỏi thận. Phái nam thường bị sỏi thận nhiều hơn là phái nữ. Rồi do một số chế độ ăn uống quá nhiều chất đạm, quá nhiều muối, quá nhiều đường. Và những người bị bệnh béo phì, là bệnh đường tiêu hóa, hoặc là những người có mổ bao tử như là gastric bypass để mà giảm cân, những bệnh cũng làm cho dễ bị sỏi thận. Hoặc những người bị bệnh nhiễm trùng đường tiểu hoặc là bệnh tuyến cận giáp cũng làm cho tạo ra sỏi. Thì những về triệu chứng thì có mình không có triệu chứng cho tới khi mà những cái viên sỏi này bắt đầu nó di chuyển xuống cái niệu quản của mình, mà khi mà nước tiểu bắt đầu đi thông qua xuống tới bàng quang, thì những cái viên sỏi này sẽ làm ngãn tắc cái đường lưu thông của nước tiểu đi ra từ thận. Và triệu chứng này nó làm cho như Phương Thảo lúc nãy nói là đau quằn quại đó, rất là đau, và nó thường xảy ra đột ngột, có thể xảy ra lúc nửa đêm mình đang ngủ. Và có khi may mắn là nó cũng có thể ngưng một cách đột ngột, nhưng mà đau thường nó thì tái đi tái lại, và hay đau ở là vùng bụng, vùng hông và vùng lưng của mình. Và có những cái cơn đau này nó có thể lan xuống tới vùng bạn háng hoặc là tinh hoàn. Và những triệu chứng khác mình có thể biết được đó là thấy rằng nước tiểu của mình thay đổi màu, thấy máu trong tiểu, nước tiểu bị sốt, rung, lạnh rung, hoặc là làm cho mình bị buồn nôn, nôn ói. Thì khi đi khám bác sĩ thì bác sĩ sẽ thử cho về máu để mà kiểm tra cái lượng calcium, phosphorus, uric acid và những cái chất điện giải khác, và thử máu cũng để biết được năng thận của mình. Rồi dùng thử phân tích nước tiểu để mà có thể thấy được có hồng cầu trong nước tiểu hoặc là những cái tinh thể, loại tinh thể gì trong nước tiểu, và cũng là phân tích những cái viên sỏi, nếu mà có những cái viên sỏi để mà biết được cái loại viên sỏi đó là do chất gì. Ngoài ra cái sỏi và cái sự nhãn tắc này cũng có thể được thấy qua chẩn đoán hình ảnh, như là mình làm CT scan của vùng bụng, hoặc làm MRI của cái vùng thận của mình, hoặc là những cái X-ray khác, hoặc là siêu âm thận cũng có thể phát hiện được. Về cách điều trị thì điều trị tùy theo cái loại sỏi và độ nặng của cái triệu chứng của mình. Sỏi thận nếu mà nó nhỏ đó, thì có thể tự nó thoát ra bằng nước tiểu bình thường. Mình phải ráng lọc cái nước tiểu của mình để mà lấy cái chất sỏi, viên sỏi đó để đem thử cho biết loại sỏi. Nhưng mà phải cần nên uống nước rất là nhiều, ít nhất là từ 6 tới 8 ly nước, mà nói chính xác hơn thì là uống từ 1.9 lít cho tới 2.8 lít, hay nói nôm na là 2 tới 3 lít nước một ngày, để mình có thể tạo ra một cái lượng lớn nước tiểu để mà viên sỏi có thể thoát ra được. Vì vậy đau rất là nhiều, uống những cái viên thuốc mua ngoài quầy thuốc như là ibuprofen, naproxen, uống nhưng mà có khi không giảm đau đủ, cần phải những cái toa thuốc đau, nước thuốc giảm đau nặng hơn do bác sĩ toa. Và có nhiều người đau rất là nặng phải đi vào bệnh viện, thì là có người cần phải có truyền dịch qua tĩnh mạch hoặc là truyền thuốc qua tĩnh mạch để mà trị đau. Thì tùy vào cái loại sỏi mà bác sĩ ghi toa để mà ngăn ngừa cái sỏi nó tái tạo hoặc là giúp cho cái sỏi nó tan đi. Đó là những cái thuốc này, có thể như là thuốc allopurinol cho cái loại sỏi uric acid, hoặc là những cái thuốc trụ sinh cho cái loại sỏi tuvite, hoặc là những cái thuốc lợi tiểu. Rồi ngoài cách trị bằng thuốc thì là phẫu thuật có thể cần thiết. Nếu mà sỏi quá lớn không thể nào thoát ra được, hoặc là sỏi nó đang phát triển lớn, hoặc là loại sỏi mà đã làm nghẽn tắc cái đường tiểu và làm cho suy thận, hoặc làm cho đang nhiễm trùng thận, hoặc là cái đau quá nặng là không thể nào trị được. Tuy vậy ngày nay đã có rất nhiều phương pháp điều trị tối tân mà không cần phải có phẫu thuật lớn. Những cái thủ thuật nghiền sỏi qua những cái máy tán sỏi, hoặc là những cái thủ thuật nội soi qua đường niệu, hoặc là qua da ở vùng bụng, mà hiếm khi mà còn phải có mổ những cái cơn phẫu thuật lớn. Thì thường những cái viên sỏi thận này mặc dù rất là đau, nhưng mà khi mà được lấy ra đúng lúc thì không có bị biến chứng nhiều. Vì vậy cái sỏi thận thường là nó hay tái tạo, nếu mà mình không điều trị được, mình không biết cái nguyên nhân mà không trị thì sẽ dẫn đến mình bị nhiễm trùng đường tiểu hoài, hoặc là sẽ dẫn đến suy thận nếu mà không có điều trị đúng lúc. Vì vậy mà rất là quan trọng là phải phòng ngừa để cho sỏi thận không có tái tạo lại. Thì nếu mà mình biết được cái tiểu sử bệnh sỏi của mình thì nên uống nước thật nhiều mỗi ngày, nhất là mùa hè nóng như ở Texas ở đây, thì mình nên uống ít nhất là 6 đến 8 ly nước mỗi ngày, và nên để ý nước tiểu của mình cái màu trong, thì là biết là mình uống đầy đủ. Rồi phải để ý tới cái chế độ ăn uống của mình, tùy theo cái loại sỏi nào để biết mà kiêng cữ cho đúng, hoặc là có khi phải cần phải toa thuốc uống tùy theo mà bác sĩ mình thử trong nước tiểu hoặc là máu của mình để biết được cái loại sỏi của mình để mà uống thuốc cho nó phù hợp. Thì đó là sơ qua về cái nguyên nhân, cái yếu tố nguy cơ về bệnh và phòng ngừa. Không biết là Phương Thảo, Tâm Nguyên và anh Hoàng Tính có những câu hỏi gì không?
Vâng, Tâm Nguyên cũng như Hoàng Hoàng Tín rất cảm ơn những lời chia sẻ của rồi của bác sĩ Xuân Đài. Và có một cái câu hỏi đặt ra là không biết là, như Tâm Nguyên có nghe nói đó là có rất nhiều cái bài thuốc cũng như cái loại nước uống mà nó giúp cho bệnh nhân giảm bớt cái triệu chứng đau, cũng như là có nhiều người cũng có thể qua khỏi được cái loại bệnh này. Giống như là có nghe nói là như một ngày uống một, mỗi buổi sáng đó bác sĩ, là uống một chai nước, rất nói chung là một ngày uống rất là nhiều nước, hoặc là uống nước rau ngô thì có tác dụng là giúp cho cái viên sỏi trong người đó có một cái, nó sẽ bị mòn đi và một ngày nào đó nó có thể thoát ra khỏi con người. Thì không biết cái đó là có đúng không thưa bác sĩ?
Dạ, thì uống nước nhiều đó là, nói chung đó là rất là tốt. Và Việt Nam, người châu Á mình cũng có nhiều những cái bài thuốc, những cái loại uống như Tâm Nguyên nói là rau ngô đó, những cái đó nó có cái chất giống như là lợi tiểu, thì làm giúp cho mình giống như là được lọc thận, thì là làm cho giảm đi cái những cái tinh thể trong cái đó lắng lại trong thận của mình, thì là giúp cho là ngăn ngừa cái tái tạo của loại sỏi thận. Và đúng là những cái bài thuốc đó là do dân gian mà rất là tốt.
Dạ vâng.
Là cũng xin nói một số thức ăn của, giống như là nếu mà mình biết được cái loại sỏi của mình, như ví dụ như là loại sỏi về calcium oxalate đó, thì là cái chất oxalate đó nó có nhiều trong cái một số thức ăn như Việt Nam mình có. Nếu mà biết được mình có loại sỏi đó thì nên cử bớt một số như là khoai lang tây đó, nó có chất nhiều cái chất oxalate, hoặc là cái đậu bắp á, okra cũng có rất nhiều chất oxalate, thì nên giảm bớt đó, chất đó. Hoặc là một như đậu nành á, mặc dù là bình thường thì đậu nành rất tốt, nhưng mà nếu mà mình có cái loại sỏi mà calcium oxalate á, thì nên cũng nên giảm đậu nành, giảm uống nước trà. Hoặc là sô-cô-la, hoặc là một số loại nut cũng nên cũng làm cho cái sỏi này tạo ra nhiều. Và đặc biệt là những cái sinh tố, vitamin. Bình thường thì vitamin nói chung cũng là tốt, nhưng nếu mà mình có cơ thể mình dễ bị tạo ra sỏi thì nên để ý mà giảm đi, hoặc là không uống vitamin C, hoặc là không nên uống quá nhiều cái chất calcium, vitamin D. Thì thành bình thường là tốt, nhưng mà nếu mà mình có sỏi uống quá nhiều những chất này thì thành ra có hại.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ
Phương Thảo. Và vâng, xin cảm ơn bác sĩ Xuân Đài cũng như. Và không biết là chị Phương Thảo có câu hỏi gì hay là thắc mắc gì dành cho bác sĩ không ạ?
Dạ, với Thảo thì biết rằng lời khuyên của bác sĩ rất là tốt, tức là một ngày mình uống từ 6-8 ly nước. Là phụ nữ thì thường hay chiều đẹp, cho nên là uống nước thì cũng tốt cho da. Nhưng mà có một điều Phương Thảo muốn hỏi rằng, có một số quý vị hoặc là các bác lớn tuổi rồi thì thận nó không có được khỏe lắm, nên là cái sự uống nước nó cũng rất là khó khăn cho các bác. Thậm chí nhiều bác thường đi tiểu hơi nhiều, đường thì sức khỏe không cho phép. Thì Phương Thảo cách đây có một vài tuần thì có một bác có hỏi là, khi mà bác bị uống nước vô đó thì con người có vẻ như là nó bị thêm chất nặng vì cái chất nước trong người quá nhiều. Thì bác sĩ, thì cái bác đó có gọi bác sĩ, thì bác sĩ nói là tại vì bác đó uống nước quá nhiều mà cái thận nó không có làm việc kịp, cho nên là nó bị phù ra. Thì Phương Thảo hỏi bác sĩ là, nếu mà những vị nào mà không thể nào có thể uống một ngày từ 6-8 ly nước, thì có cách nào đó để giúp quý vị đó hay không, để có thể có thêm cái lượng nước trong người nhưng mà không cần phải uống nhiều nước?
Rất là có lý. Thì 6-8 ly nước đó là nói chung cho những người mà mình có thể nói là khỏe mạnh, nhưng mà có tiểu sử là bị sỏi, nhưng mà không có bị tim, không có bị bệnh tim, không có bị bệnh về đường thận. Và dĩ nhiên những người mà bị bệnh tim, suy tim, hoặc là bị bệnh suy thận vì là có chế độ về ăn uống, về nước, lượng nước riêng, và không thể áp dụng chung cho những người đã có bị bệnh thận hoặc bệnh tim. Thì nếu mà những người mà có bị bệnh thận mà không thể nào mà uống quá nhiều lượng nước như vậy, thì nếu mà họ bị có bị sỏi thận là tùy theo cái loại sỏi gì mà để mà có cái toa thuốc, thực ra phải có thêm một cái loại toa thuốc để mà làm cho giảm cái chất tạo ra cái sỏi này, hoặc làm cho cái tan cái sỏi, làm cho sỏi nó làm nhỏ lại, hoặc là không có làm phát triển hơn. Thì đối với một số trường hợp này thì phải có thêm toa thuốc ngoài cái uống nước, nhưng mà uống nước thì phải theo cái lượng, tùy theo cái chức năng thận của mình mà có cái lượng nước riêng, không có phải là chung áo 8 ly nước như những người bình thường.
Dạ vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Y học và đời sống do nhóm trẻ giúp trẻ thực hiện. Khách mời ngày hôm nay của chúng tôi là Xuân Đài, bác sĩ Xuân Đài. Phương Thảo còn câu hỏi nào nữa không ạ?
Dạ, thì chắc chắn là những cái bệnh mà liên quan tới thận thì thường thường sẽ ra cho người lớn. Trước khi rời làn sóng thì Phương Thảo muốn hỏi là cái lứa tuổi nào là cái lứa tuổi nhỏ nhất mà các em có thể bị những cái sỏi thận như vậy, thưa bác sĩ?
Đài thì chuyên trị về bệnh người lớn, nhưng mà cái bệnh này như hồi nãy Xuân Đài có trình bày thì là nó cũng có thể xảy ra, mặc dù không thông thường, nhưng mà thường có thể xảy ra cho những em trẻ sơ sinh mà sinh thiếu tháng đó, thì là có nguy cơ, tức là những em có thể xảy ra ở lứa tuổi rất là nhỏ, cho những em mà sinh thiếu tháng có thể xảy ra sỏi thận. Nhưng mà thông thường thì là người lớn 40 trở lên là những người có nguy cơ bị sỏi thận. Vì vậy lứa tuổi thì có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Như là phái nam có thể xảy ra, thông thường là loại sỏi mà calcium có thể xảy ra 20-30 tuổi. Do vậy nên xảy ra mọi lứa tuổi, Phương Thảo. Mà thông thường nếu mà mấy em bé thì là những em bé thiếu tháng có thể xảy ra.
Dạ, dạ. Cảm ơn bác sĩ thật nhiều. Và câu hỏi cuối cùng thì Phương Thảo xin hỏi là cái này là đại diện anh Hoàng Chính thì mà hỏi đó. Tức là những người mà uống cà phê thì có tính là có tính chung với cái lượng nước mà thường ngày không ạ? Những cái ly cà phê đó trong đó có đá và cũng có chất caffeine nữa, nhưng mà cái đó có tính là một ly không ạ? Tại vì nếu vậy thì anh Hoàng Tính một ngày chỉ cần 5 ly nước thôi với một ly cà phê, phải không ạ?
Dạ, Xuân Đài cũng có nhiều bệnh nhân cũng có câu hỏi tương tự như vậy, nhưng mà Xuân Đài thường hay nói là những cái nước uống mà có caffeine, như là cà phê, trà mà có caffeine, hoặc là soda mà có caffeine, thì không có tính vào, rất tiếc là không có tính vào, phải thật ra phải tính thêm, cộng thêm nước uống nữa, bởi vì những cái trà, cà phê có chất caffeine làm cho mình đi tiểu nhiều nhưng mà lại làm mất nước nhiều, nên rất tiếc là không có tính thêm, nên anh Hoàng Tính phải uống thêm nước thêm nếu mà uống nhiều cà phê.
Thế thì một ngụm cà phê, ba ngụm nước được rồi. Phải không?
Vâng, đúng rồi. Anh Hoàng Tính sáng nào đi làm cũng có một ly cà phê bên cạnh thế nè.
Dạ bác, và chương trình của chúng ta cũng không còn nữa. Hoàng Tính xin được mời bác sĩ gửi lời chào.
Dạ, cảm ơn anh Hoàng Tính, Phương Thảo và Tâm Nguyên cùng tất cả các khán giả đã theo dõi chương trình Y học và Đời sống hôm nay. Thân chúc tất cả một tuần mới bình yên, vui vẻ và mạnh khỏe.
Vâng, và Tâm Nguyên cũng như Hoàng Tiến rất cảm ơn sự cộng tác của bác sĩ Xuân Đài cũng như là chị Phương Thảo trong cái buổi chiều ngày Chủ nhật hôm nay. Hai người đã bỏ ra một thời gian rất là quý báu dành cho mọi vị thính giả đang lắng nghe vào đài radio. Và một lần nữa rất cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Y học và Đời sống. Và tiếp sau theo đây sẽ là một vài thông tin quảng cáo thương mại. Và xin quý vị đừng rời làn sóng của đài 1600.